Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam hưởng ứng các sự kiện môi trường toàn cầu.
Đề xuất cho học sinh diện F1 đi học trực tiếp.
Hàng chục nghìn nữ sinh tại Afghanistan trở lại trường học.
Trung Quốc không còn yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hàng loạt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất năm 2022 vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi đến các đại biểu tham dự buổi lễ và toàn xã hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đã đến lúc chúng ta không chỉ phải đổi mới căn bản về nhận thức, tư duy, mà còn phải kịp thời chuyển biến thành hành động để chung tay bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và nhân loại, trong đó hướng tới phát thải ròng bằng không.
Cũng trong thông điệp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là thời khắc và hành động để xây dựng Việt Nam xanh và hành tinh xanh. Vì thế cả nước hãy đoàn kết chung sức đồng lòng, tích cực hành động để bảo vệ sinh kế của cộng đồng, đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia, cả ở hiện tại và trong tương lai, nhằm không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất.
Sáng nay 23 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với việc đổi tên dự án luật thành dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Về phạm vi điều chỉnh của luật, đa số ý kiến thống nhất điều chỉnh ở 3 cơ sở, đó là xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp. Riêng đối với thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, bao gồm cả thực hiện dân chủ ở thôn, ấp, tổ, dân phố. Bởi đây dù không phải là một cấp chính quyền cơ sở, nhưng là thiết chế có tính chất tự quản quan trọng nhất của cộng đồng dân cư, thuận lợi cho việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với Sở Y tế và tổng hợp số liệu và xem xét đề xuất cho học sinh là F1 đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được đi học trực tiếp. Hiện nay đã có gần 100.000 học sinh, giáo viên, nhân viên ở các trường học tại TP.HCM là F0. Do đó, rất nhiều học sinh là F1 cũng phải nghỉ học ở nhà. Nhiều trường hợp học sinh liên tục bị xác định là F1 nên phải ở nhà kéo dài. Cho nên việc đề xuất cho học sinh là F1 đi học nhằm giảm thiểu những khó khăn hiện nay, tạo thuận lợi cho cả học sinh, phụ huynh lẫn nhà trường.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines thông tin hãng này sẽ tạm dừng khai thác đường bay giữa Hà Nội Moscow từ ngày 25 tháng 3 trong thời gian xem xét làm rõ các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến Nga cho tới khi có thông báo mới. Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ rất tiếc vì tình huống bất khả kháng này. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi.
Theo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng 8 loại cây ăn quả chính của các tỉnh Nam Bộ trong quý 2 năm 2022 ước đạt 1,2 triệu tấn. Trong số 1,2 triệu tấn trái cây, vùng Đông Nam Bộ cung ứng 246.600 tấn, đồng bằng sông Cửu Long là 943.500 tấn. Hiện các cây trồng chủ lực của vùng Nam Bộ như sầu riêng, xoài, chôm chôm, nhãn, bưởi, cam, mít, bơ, chuối, chanh và na đang được nông dân đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung.
Thương vụ Việt Nam tại Italia cho biết, theo các cơ quan chức năng Italia, hiện có khoảng 8 container của Việt Nam. Những container doanh nghiệp Việt Nam vẫn giữ được chứng từ gốc, đang được làm thủ tục đổi cảng để bán cho người mua ở Hà Lan. Theo tham tán thương mại Việt Nam tại Italia Nguyễn Đức Thành, trong số 36 container bị mất kiểm soát chứng từ, Cảnh sát Tài chính Italia đã ra quyết định giữ lại cảng từ 14 đến 16 container. Trong những ngày tới, thương vụ Việt Nam tại Italia sẽ tiếp tục làm việc với các hãng tàu và các vấn đề liên quan đến tòa án để đòi lại quyền sở hữu cho các công ty Việt Nam.
Giá thép tiếp tục tăng khiến nhiều chủ đầu tư phải cân đối lại chi phí. Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, giá thép tăng do các yếu tố đầu vào như than mỡ, luyện cốc, thép phế đều tăng mạnh trên thị trường thế giới. Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia giao dịch ở mức 627 đô la Mỹ một tấn, tăng mạnh 235 đô la Mỹ so với đầu tháng 2 vừa qua. Giá quặng sắt loại 62% giao dịch ở mức 162 đến 162,5 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 12 đô la Mỹ một tấn. Các chuyên gia nhận định thị trường đang ở trong tình trạng gián đoạn nguồn cung và gặp sự tăng giá đột ngột. Tuy nhiên khi tình hình thế giới trở lại ổn định, giá nguyên vật liệu sản xuất giảm thì giá thép sẽ hạ nhiệt.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các hiệp hội ngành hàng gồm thép, phân bón, gỗ, thủy sản, nhôm, lương thực, cơ khí để khuyến cáo rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu. Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, một số quốc gia đã có những thay đổi trong chính sách thương mại liên quan tới Liên bang Nga, các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu Việt Nam cần theo dõi sát chính sách của các nước liên quan, cân nhắc kỹ việc sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ các quốc gia chịu các biện pháp trừng phạt về thuế quan và thương mại, để sản xuất hàng xuất khẩu sang các quốc gia áp dụng các biện pháp trừng phạt đó.
Sáng sớm ngày hôm nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chung cư cao tầng Carillon 5, đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nhân chứng, vụ cháy đã khiến cho hai người phụ nữ sinh năm 1979 và 1995 ở trong căn hộ này rơi xuống đất tử vong. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng có mặt để dập tắt vụ hỏa hoạn, không để lan rộng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ngày 23 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Lê Văn Dũng, còn gọi là Lê Dũng Vô Va, sinh năm 1970, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, 5 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, tòa còn quyết định áp dụng hình phạt bổ sung là quản chế 5 năm kể từ khi bị cáo Lê Văn Dũng chấp hành xong hình phạt tù.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, mặc dù khẳng định kiên trì chính sách không COVID-19 năng động, nhưng Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra các điều chỉnh trong biện pháp phòng chống dịch trong nước, với việc không còn yêu cầu các địa phương phải xét nghiệm hàng loạt khi dịch bùng phát, mà chỉ xét nghiệm theo khu vực. Mục đích của những thay đổi này theo phía Trung Quốc là nhằm làm cho các biện pháp phòng chống dịch trở nên có mục tiêu hơn theo chính sách không COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát tồi tệ nhất trong 2 năm hiện đã lan rộng ra 28 trên 31 tỉnh thành ở nước này.
Mỹ đã công bố một thỏa thuận với Vương quốc Anh nhằm chấm dứt việc áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt hồi năm 2018 vì lý do an ninh quốc gia. Thỏa thuận này là động thái mới nhất trong loạt nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm giải quyết xung đột thương mại với các đồng minh của Mỹ. Một vài trong số đó đã có từ lâu và một số khác bắt đầu dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ gia tăng trong bối cảnh gần 40 triệu người Mỹ sẽ bắt đầu thanh toán các khoản vay dành cho sinh viên khi lệnh tạm hoãn thanh toán này sắp hết hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 tới. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra gói cứu trợ khẩn cấp cho phép tạm hoãn thanh toán một số khoản vay dành cho sinh viên. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã nhiều lần gia hạn lệnh này.
Hàng chục nghìn nữ sinh sẽ quay trở lại học tập tại các trường trung học cơ sở trên khắp Afghanistan vào ngày 23 tháng 3, sau hơn 7 tháng kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này và đưa ra những quy định nghiêm ngặt về quyền học tập của nữ giới. Mặc dù các trường học mở cửa trở lại, song dư luận cho rằng việc học sinh nữ trở lại trường học vẫn đối mặt với nhiều rào cản, trong đó nhiều gia đình chưa tin tưởng vào chính quyền Taliban trong vấn đề này. Bên cạnh đó, Afghanistan cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nhiều người đã sơ tán khỏi nước này khi Taliban nắm quyền điều hành đất nước.
Theo hãng tin TASS của Nga, bộ phận báo chí của Đại sứ quán Nga dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ phát biểu trên Telegram nhấn mạnh rằng việc các nước chuyển khí tài quân sự cho Ukraine và đưa lính đánh thuê nước ngoài vào lãnh thổ của nước này là hành động vô trách nhiệm và cực kỳ nguy hiểm. Ông khẳng định quân sự hóa Ukraine trực tiếp đe dọa tới an ninh châu Âu và toàn cầu.
Các nhà khoa học Israel đã phát triển thành công máy tính lượng tử đầu tiên của nước này. Viện khoa học Weizmann của Israel công bố thông tin này vào ngày 22 tháng 3 và cho biết đây là dự án nằm trong khuôn khổ chương trình khoa học và công nghệ. Máy tính lượng tử này được chế tạo dựa trên công nghệ tiên tiến bẫy ion, một máy tính 5 bit lượng tử. Các nhà khoa học đã thực hiện thành công hai cải tiến để khắc phục việc máy tính quá nhạy trước tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, do đó có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động với phương châm trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau.
Tại tỉnh Đắk Nông, chương trình đã kịp thời giúp đỡ những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn để có máy tính để học tập trực tuyến.
Hơn một tháng nay, chiếc máy tính bảng đã trở thành người bạn đồng hành trên con đường học tập với em Trần Thị Thu Huyền, trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Cờ Long, Đắk Nông. Những ngày có máy mới, em Huyền hào hứng hơn trong việc phát biểu và trả lời câu hỏi. Chiếc máy là món quà mà em mới được nhận hỗ trợ thông qua chương trình Sóng và Máy tính cho em.
Trước đây con học bằng điện thoại, nó khó khăn. Và khi được nhận cái máy tính này, nó học dễ hơn. khi có máy tính con nhìn bài rõ hơn.
Cái máy đó thì em học thấy nó tốt hơn. Còn trước từ trước đến giờ thì gia đình cũng không có điều kiện sắm máy cho em, nên là đôi khi đi mượn thì nó lúc thì được, lúc không.
Niềm vui của em Huyền cũng là niềm vui chung của 140 em học sinh nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn tại huyện Đắk Cờ Long được nhận hỗ trợ máy tính của chương trình Sóng và Máy Tính cho Em. Theo bà Đinh Thị Hằng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đắk Cờ Long, Đắk Nông, việc được nhận hỗ trợ có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh nơi đây.
Với cái Đắk Cờ Long thì số học sinh mà hộ nghèo rất là đông. Với tình hình Covid như thế này thì cái máy tính là đã kịp thời để giúp các em học tập trực tuyến thay vì không thể đến trường học trực tiếp. Và bên cạnh đó thì cũng phát triển được cái ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục của huyện Đắk Cờ Long.
Tại Đắk Nông, chương trình Sóng và Máy Tính cho Em triển khai kịp thời đã góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh học tập hiệu quả hơn. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thiết thực, mang đến niềm vui cho nhiều học sinh khó khăn để việc dạy và học được thuận lợi hơn.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.